Hồng Liên Bảo Giám, chương 1254, Võ Thần Che Chở 5, góc truyện audio.com, bên hắn cũng chỉ có thân binh doanh thì mới có thể đánh được một trận với đám kỵ binh có quang mang gia trì này. Bên trong thành có mấy chục vạn chiến sĩ, tất cả đều được gia trì quang mang. Đây là một cỗ lực lượng tương đối đáng sợ, cũng may hắn đã phân phát một số lớn bao đựng để dùng để kiểm nghiệm thành quả nghiên cứu. Tất cả vũ khí, nếu như không thông qua thực chiến mà nói, Tô Kính sẽ không chế tạo ra một nhóm lớn. Cho dù hiệu quả của nó ở trong phòng thí nghiệm có khá hơn nữa thì cũng sẽ như thế. Lần này đối mặt với vầng quang mang của võ thần, uy lực của bao đựng tên đã thể hiện ra. Quả thực có thể tạo thành sát thương khá lớn cho địch nhân. Chỉ là khuyết điểm duy nhất đó chính là, dưới tác dụng từ vầng quang mang của đối phương, cho dù có phải chịu tổn thương chí mạng thì những địch nhân này vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được. Mãi cho đến khi vầng quang mang kia bị dập tắt, những binh lính này, từ trên khải giáp cũng đã có thể nhìn ra được. Nó cũng không phải là thứ thuộc về hoàng thất của Hắc Mạn Đế Quốc, cũng chính là quân đội của quý tộc. So sánh với trước đó, nhất định sẽ không bằng tinh nhuệ của hoàng thất. Những binh lính kia của hoàng thất sau khi được gia trì vầng quang mang, chẳng phải lực chiến đấu sẽ có thể ngang bằng với luyện khí sĩ của mình hay sao? Tô Kính có chút bất an, bất quá ngay sau đó hắn đã nghĩ đến. Công kích từ trên không trung của hắn cũng sắp bắt đầu. Như vậy, địch nhân ở bên dưới cứ chờ mà run rẩy a. Trong không trung, cuối cùng Phi Vân Nham cũng kéo tới Thải Thạch Thành. Bởi vì phía sau của Thải Thạch Thành là núi, cho nên độ cao của Phi Vân Nham sẽ không thể quá thấp, nếu không sẽ đụng phải ngọn núi. Cho dù là mặt bên của ngọn núi đã bị chém rụng thì Phi Vân Nham cũng không dám đụng vào. Ở góc tây nam của thành thị, Phi Vân Nham ngừng lại, sau đó bắt đầu công kích. Địa Long Tiễn, Phi Long Tiễn, máy ném đá thụ yêu tử mẫu ly hồn pháo, kích quang phù văn pháo, còn có ma tinh pháo. Tất cả các vũ khí có thể công kích từ xa của Tô Kính đều được cài đặt ở phía trên. Hơn nữa ở phía trên Phi Vân Nham còn có số lượng lớn luyện khí sĩ có thể công kích một cách chính xác. Quân đội gần 3 vạn người kia trong lúc tiến lên đã bị công kích từ trên không trung bao phủ. Trong nháy mắt đường phố đã bị thạch đạn bao phủ chia cắt. Làm cho quân đội bị chia ra làm 4 phần. Công kích vẫn còn đang tiếp tục, công kích của Địa Long Tiễn có thể liên sát lên những chiến sĩ có chiến hoàn này. Bởi vì Địa Long Tiễn vừa thô vừa to. Sau khi sửa đổi một chút phù văn trên thân, lực xuyên thấu của Địa Long Tiễn giảm xuống, thế nhưng lại có thể trực tiếp bắn người khác thành 2 khúc. Lực xung kích cường đại như vậy, cho dù là bắn lên trên ngón chân thì cũng có thể làm cho nửa cái chân bị gãy. Phế vật Vũ Thần Điện còn không dám xuất thủ hay sao? Thanh âm của Tô Kính bỗng nhiên vang lên ở trên không trung Thải Thạch Thành. Thanh âm của hắn xuyên qua kết giới Vũ Thần Điện, thậm chí còn xuyên vào sâu trong lòng đất. Tới mức bình dân đang ẩn náu ở dưới mặt đất Thải Thạch Thành, trong tai mỗi người vang lên thanh âm của Tô Kính. Tô Kính đang dùng bí pháp đạo môn, lần này coi như mỗi người nghe không hiểu Tô Kính đang nói gì thì cũng có thể nghe ra được Tô Kính đang giễu cợt Vũ Thần Điện. Vầng quang mang của võ thần gia trì, ở dưới mặt đất cũng rất thông dụng. Mỗi người ở nơi này nhất thời đều bị cưỡng ép kích. Góc truyện audio.com, Thích Chiến Hoàn, tức giận xông về phía cửa lên trên mặt đất. Bọn họ muốn đi giết chết Tô Kính, rửa sạch sỉ nhục này. Tô Kính tiếp tục giễu cợt, thanh âm dung hợp với tiếng trống trận khổng lồ ở bên trong chiến xa, không tốn một sức chút nào đã có thể vang vọng toàn thành. Kết giới chung quanh Vũ Thần Điện co rút lại vào bên trong một chút. Chỉ là lần co rút cơ hồ khó phát hiện ra được này lại bị Tô Kính phát hiện ra. Tô Kính không chút do dự, đem Bạch Hổ Thương Kỳ đang cầm trong tay đâm xuống phía dưới một cái. Một tiếng rít vô cùng sắc bén xuyên qua kết giới, làm tế đàn ở trong Vũ Thần Điện hung hăng chấn động. Trong miệng của đại thần quan kia có máu tươi phun ra, trong hai mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Đối phương làm sao có thể làm được chuyện này cơ chứ? Công kích này xuyên qua kết giới cũng không có gì là ly kỳ. Thế nhưng nóc của đại điện Vũ Thần Điện chính là một trận pháp, coi như là đại ma đạo sĩ thì cũng sẽ không có biện pháp dựa vào thần khí để xuyên qua a. Tại sao tên cường giả của Đông Tần này lại có thể không hợp lẽ thường như vậy cơ chứ? Tô Kính một chiêu đã làm cho đại thần quan bị thương nặng. Những thần quan ở chung quanh đại thần quan lập tức trở nên uể oải. Bởi vì bọn hắn không có cách nào trợ giúp đại thần quan cầu nguyện được. Đại thần quan gia trì chiến hoàn cho mọi người, cho nên lúc này cũng là lúc hắn suy yếu nhất. Tô Kính lại dùng bí pháp đạo môn chủ động kích thích chiến hoàn của tất cả mọi người ở trong thành này. Trong nháy mắt đã đem toàn bộ lực lượng của đại thần quan nghiền nát không còn một mảnh. Lần này, không có giết chết được đại thần quan cũng coi như là vận khí của đại thần quan khá tốt. Tô Kính điều động lực lượng của một đạo Bạch Hồ thần binh 4 vạn người khác tạo thành kỹ năng chiến trận binh ra tùy ý để cho cường giả ngưng kết ra thiên địa luân như hắn sử dụng. Chỉ sợ cho dù là cách một kết giới thì đại thần quan đã bị suy yếu cũng không chịu đựng được nổi. Mấu chốt là cái nóc điện kia quá cường hãn, đã loại bỏ hơn 9 thành 9 công kích của Tô Kính. Tô Kính thu hồi Bạch Hồ thương kỳ, lần công kích này hắn đã nghiền ép tất cả lực lượng của Bạch Hồ thần binh. Trong một khoảng thời gian nữa hắn cũng sẽ không vận dụng được loại lực lượng này. Bởi vì Bạch Hồ thần binh cũng cần phải nghỉ ngơi, hắn luyện chế ra 4 vạn 1 Bạch Hồ thần binh này cũng tương đối gian nan. Mà nếu như có chút hư hao ở trong chiến dịch nhỏ như vậy, đây mới là bi kịch a. Dù sao sau khi chiến đấu cũng không dùng được bọn họ a. Trong tay Tô Kính lại lần nữa xuất hiện một thanh trường đao, hắn khống chế chiến xa, xông xuống dưới mặt đất. Tổng tấn công bắt đầu. Mệnh lệnh của Tô Kính truyền ra, tất cả 5.000 đạo binh địa ngục đang tụ tập ở cửa thành lúc này mới bắt đầu hành động, đi theo chiến xa của Tô Kính, xung phong vào trong thành thị tràn ngập sương mù độc. Cách chương.